Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Phiến Phật Sơn này quả nhiên là một vùng đất linh tú bảo địa, hội tụ thiên sinh linh căn, dẫn dắt linh khí tám phương dồn về. Từng ngọn núi xanh ngắt, không có một cây cỏ tầm thường nào, tất cả cây cỏ đều linh khí rung động, thần quang lấp lánh. Linh mạch liền biên bất tận, có thể lên đến mấy trăm dặm. Những chỗ tu thần của Phật tổ giới hạn trong khuôn viên hơn 10 dặm từ trung tâm của linh mạch. Bên trong Phật tổ tường hòa, từng con tiên hạc vờn cánh trong mây, hơn chục linh viên không ngừng hót véo vòn trọng núi, những con hươu sao thân thiết với người, những con thỏ bạch với đôi tai dài đáng yêu, không giống như cảnh sơn lâm bình thường. Ở cái vùng bảo địa này, mọi loại động vật đều có linh khí, khiến lòng bảo bảo nhỏ hết cả dãi, cứ lầm bầm thuyết phục bọn thần nam giúp nó bắt một vài con để nướng thịt. Từ Kim Thần Long cũng không có chạy lung tung, nhìn từng tòa Phật điện lung linh trên các ngọn núi, nó hẳn không được đem toàn bộ tống vào nội tiền địa của thần nam để sau này hưởng dụng. Thần nam từng đại náo lôi thần điện, nhưng sau này biết được chẳng qua mình may mắn mà thôi. Nếu không có vài vị chủ thần âm thầm kiềm chế lôi thần thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên hôm nay xông vào Cực Lạc Phật tổ, hắn càng cẩn thận hơn, không dám nghênh ngang như là lần trước. Phật tổ là một nhân vật sánh ngang với các cường giả của thiên giới. Truyền thuyết hòa thượng này nhìn bộ dáng hiền lành, nhưng pháp lực thật là thông thiên. Ít người có thể nhìn thấu thực lực thông sâu của y. Tại Đông Phương thiên giới là một nhân vật gần như vô địch. Phật cảnh này rất rộng lớn. Thần nam triển khai thần vương dực như điện quang tại không trung không ngừng di động, xuất hiện trên các đỉnh núi khác nhau. Bây giờ hắn chỉ có thể tin tưởng vào chính linh giác của bản thân mình, dựa vào bản năng của hắn đã tránh được tối thiểu 8 vị cao thủ mà hắn căn bản không dám động vào. Từ không động vào này là một loại cảm giác bất lực, chứng minh đối phương cường đại hơn rất nhiều so với hắn. Đương nhiên điều này không bao quát những tu giả tu vi cao không chênh với hắn bao nhiêu. Cường đại tiên thiên linh giác là bản lĩnh mà thần nam có thể kiêu ngạo, luôn có thể nắm được sự nông sâu của đối phủ. Phật tổ này giống như một truyền thuyết bên ngoài, giữa trung ương một tòa linh sơn cao lớn vô cùng, tập trung tất cả linh khí của tám phương, một tòa Phật điện có khí thế hùng vĩ, hoành tráng lơ lửng trên đỉnh núi, đây chính là chỗ tu luyện của Phật tổ. Các đỉnh núi chung quanh tòa Phật điện này cũng có các tòa miếu, án miếu, thực lực cùng bối phận an bài, càng gần ngọn núi của Phật tổ, người cư trú trên núi càng có pháp lực cao thâm. Phật âm không ngớt, tiếng chuông vang vọng. Trong Phật tổ, tiếng niệm kinh của đông đảo tăng Phật vang vọng khắp linh sơn. Càng đến gần trung ương của linh sơn, thần nam càng cảm giác cỗ áp lực vô hình càng tăng. Hắn có thể để hai con rồng tiến vào trong nội tiền địa. Bây giờ, bọn chúng cũng không giúp được gì. Hắn đã tránh được rất nhiều tăng nhân, nhưng vị này có thể nói chính là Phật ở nhân gian. Thần nam bay lên một đỉnh núi, dùng thế lôi đình vạn quân, nhanh chóng bắt được một tăng nhân tu vi, không lấy gì làm mạnh, đem nhốt vào nội thiên địa. Đối với mọi chuyện của vùng Phật tổ này, thần nam chỉ là thám thính từ bên ngoài, hiện muốn xâm nhập đỉnh linh sơn này, rất cần bắt một kẻ hiểu rõ ràng nơi đây. Gào, người lại bắt được một hòa thượng ư? Trong nội thiền địa, con rồng Du Côn không có hảo ý nhìn hòa thượng trẻ không biết từ đâu ra đó. Ngẫu Mễ đầu phát, xin chào tiểu hòa thượng. Lòng Bảo Bảo cũng dương cánh, làm bộ dạng một tên tiểu quỷ. Hòa thượng trẻ rốt cuộc tỉnh ngộ, hình như làm mình tựa hồ thành tù binh của người ta.
Người, các người là ai? Dám đến Linh Sơn đàm loạn, không biết nơi này là nơi tĩnh tu của Phật tổ sao?
À gì đà Phật, tiểu hòa thượng, người nói không đúng rồi. Lòng Bảo Bảo bộ dáng như là một tiểu thần côn mà nói.
Phật tổ từng nói, chúng sinh bình đẳng, ngươi và ta cũng như Phật tổ, nơi Phật tổ có thể ở, ta tại sao không thể đến được chứ? Nơi Phật tổ có thể ở lại, chúng ta đều cũng có thể ở.
Ngươi, vị hòa thượng trẻ cứng cả họng.
Ngươi thật là cuồng vọng, Phật tổ tử bi, người người đều kính trọng, ngươi không tôn trọng như vậy, chẳng khác nào xúc phạm. Ngươi dựa vào cái gì mà dám so sánh với Phật tổ?
Thần Nam tiếp lời, Phật tổ không phải dùng để kính ngưỡng, cách dùng để kính ngưỡng chính là Phật tượng, không phải Phật tổ đâu. Do đó chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều là Phật, 3.000 thế giới, triệu triệu vạn sinh linh đều có tâm Bồ Đề.
Hòa thượng trẻ cực lực phản đối, Bồ Đề tâm mỗi người đều có, nhưng tất cả bị bụi trần mai một, không thể đạt tới cảnh giới của Phật tổ, làm sao có thể so cùng Phật tổ được?
Thần Nam nói, Phật gia giới sân, tiểu hòa thượng ngươi lại háo thắng như thế, phản bội lời dạy của Phật gia. Phật tổ cũng là người, bất quá sau khi bị các ngươi thần hóa đã thành ma rồi.
Bên cạnh Từ Kim Thần Long phụ họa,
cảnh giới ư, chỉ là phương tiện thần thông thôi à. Nghe nói Hỗn Tiền Đạo Tổ Lão Ma Vương pháp lực vô cùng, nói như vậy y cũng là một người có thể sánh ngang với Phật tổ, cũng phải được người ta tôn kính chứ.
Ma Vương đó làm sao có thể so sánh cùng Phật tổ được? Phật cắt thịt nuôi chim ưng, cảnh giới loại này làm sao mà vương so bì cho được?
Từ Kim Thần Long khinh thường mà nói,
ta dám nói tên đầu trọc dối trá này sử dụng là thịt heo, hắn mà cắt thịt mình nuôi chim ưng mới là lạ đấy.
Người,
hỏa tượng trẻ bị ba tên này chọc giận, tâm thần hỗn loạn. Thần Nam chính là đợi lúc này, hắn ta hét lên một tiếng, triệt để làm cho hòa thượng trẻ này hai mắt mất thần, rồi sau đó bắt đầu thi triển thần thông, cường hành lục tìm trong trí nhớ của y để hiểu rõ mọi chuyện trong đất Phật. Dựa theo những tin tức trong đầu của hòa thượng trẻ, Thần Nam cảm thấy để đột nhập vào Phật tổ đại điện trên Linh Sơn thật là vô cùng khó khăn.
Nơi này cao thủ đông đảo, căn bản không thể làm gì mà thần không hay, quỷ không biết, sợ rằng mới đến cách đó vài dặm đã bị người ta cảm ứng được rồi, bởi vì các đệ tử của Phật tổ hiện đang trấn giữ bên cạnh. Nhưng điều làm cho Thần Nam cảm thấy hưng phấn bội phần chính là, từ trong đầu của hòa thượng đó, hắn biết được một tin tức vô cùng trọng yếu. Hắn biết rõ 13 hạt xá lợi của Phật giáo hiện đang nằm ở nơi đâu. 13 hạt xá lợi của Thanh Thiện Cổ Phật, Phật tổ mang theo mình 7 hạt, được y bố trí trong Phật giới của y, cũng chính là trong huyền giới di động. Nói cách khác là siêu đại hình nội thiền địa. Truyền thuyết 7 hạt cổ Phật xá lợi đó có thể trấn trụ Phật giới của Phật tổ, khiến cho vùng Phật giới này vô cùng vững chãi. Trong 13 hạt xá lợi, trong đó một viên được Phật tổ tặng cho đại đệ tử trưởng môn Hoài Nhân. Y hiện đang tọa trấn tại một ngọn núi bên cạnh Linh Sơn, đã tiềm tu trên 1.000 năm rồi. 5 hạt xá lợi còn lại được Phật tổ an trí trong tòa điện lơ lửng trên đỉnh Linh Sơn. 5 xá lợi tử này tạo thành trung tâm ngũ hành đại trận. Còn 5 hạt xá lợi này, tòa Phật điện lơ lửng trên không có khuôn viên mấy dặm vuông này giống như có một tòa chiến tranh bảo vũ kiên cố nhất. Ngoài ra, từ trong đầu của hòa thượng đó, Thần Nam cũng biết được một truyền thuyết của Phật giáo. Chỉ cần xá lợi của Thanh Thiện Cổ Phật còn tồn tại thì một ngày nào đó lão sẽ sống lại. Thần Nam không có thời gian suy nghĩ đến truyền thuyết của họ. Hắn bây giờ đang lo lắng tìm cách làm thế nào để đoạt được những hạt xá lợi này mà thôi. Hiện tại không còn biện pháp gì thu thập 7 hạt xá lợi trong đội tiền địa của Phật tổ. Về phần hạt xá lợi trong tay của vị đại đệ tử của Phật tổ cũng thật là khó. Trước mắt chỉ còn lại có 5 hạt xá lợi tổ hợp thành trận kỳ trong Phật điện đang lơ lửng trên Linh Sơn. Mặc dù biết rõ ngũ hành đại trận đó khó phá giải, nhưng Thần Nam phát hiện rằng so với việc đối mặt với Phật tổ và Hoài Nhân thì hắn nắm chắc hơn một chút, vì dù sao đó cũng là Phật chết.
Sau khi minh bạch mọi chuyện, Thần Nam phong ấn công đức của hòa thượng trẻ giao cho quản gia của đội thiên địa Khổ Lậu Đầu Cổ Tư, để hòa thượng này cùng các thiền sứ thực hiện lao động cải tạo. Cũng như trước, hai con rồng ở lại trong đội thiên địa, Thần Nam triển khai thần vương rực, cẩn thận tiềm hành, từ từ tiến vào gần Linh Sơn. Linh Sơn cao hơn 2.000 thước, không phải quá cao lớn, bất quá nó lại rất có khí thế. Bên cạnh nó có một ngọn núi xanh thấp hơn một chút, bên trên là một tòa Phật điện hùng vĩ, đó chính là miếu của Hoài Nhân, đại đệ tử của Phật Tổ. Thần Nam tránh vị đại đệ tử này, từ hướng khác tiềm hành bay lên Linh Sơn. Có không ít là hắn đang đà tọa điều tức trên đỉnh Linh Sơn. Các dãy núi ở phía xa cũng có đồng đảo tăng lữ đang tu luyện phía trước các tòa miếu. Nhìn lên tòa điện rộng mấy trăm dặm vuông trên không trung thì Thần Nam chau mày mà nói. Hắn biết nếu bay đến tòa Phật điện kia, dám chắc sẽ bị Hoài Nhân phát giác. Dù sao, y cũng là Phật Bồn đại đệ tử. Bây giờ hắn tiềm hành lên Linh Sơn đã là mạo hiểm rất lớn rồi. Hắn đang thủ liễm tất cả khí tức, linh hồn dao động cũng tiến vào trạng thái tịch diệt. Hắn cảm giác được nguy hiểm thủy chung vẫn bao phủ tứ bề. Đây là một dự cảm vô cùng không tốt. Thần Nam rất tin tưởng linh giác của bản thân, không một tiếng động khai mở nội thiên địa của mình. Bên ngoài như thế nào? Con rồng Du Côn hỏi. Rất không tốt, ta có cảm giác không thể nào ra tay được. Thần Nam đem tình huống bên ngoài nói qua một lần. Như vậy thật là không khó. Tất cả các ngọn núi đều có những Phật đà tu vi cao thâm thủ hộ. Nếu người muốn bay lên Phật điện trên không trung, cam đoan sẽ bị đám trọc đầu này phát giác liền. Đúng là như vậy, cho nên ta mới cảm thấy bó tay đây này. Con rồng Du Côn biến thành hình người đầu trồng, ươn ẹo chân tay nói. Ta mặc dù có nghiên cứu về trận pháp, nhưng nếu muốn phá vỡ ngũ hành đại trận của Phật Tổ, trừ phi cho ta thời gian 5.000 năm nữa. Bất quá, thật ra có một phương pháp có thể thử. Phương pháp gì? Cười nói đi. Thần Nam tuyệt đối bội phục kinh nghiệm và kiến thức của con rồng Du Côn. Hết thảy trận pháp đều cần linh lực để duy trì, thì đại điện mới có thể thuận lợi vận chuyển. Tòa điện này lơ lửng trên đỉnh Linh Sơn, có chu vi đến mấy trăm dặm vuông. Tất nhiên cần có một nguồn linh lực rất lớn duy trì. Chúng ta có thể ra tay từ chỗ này, chặt đứt nguồn linh lực khổng lồ, làm cho viễn Phật điện rơi xuống, phá hủy ngũ hành đại trận. Long Bảo Bảo lẩm bẩm mà nói, Nga, đại thần côn thại thượng, như vậy là hoàn toàn hủy đi bảo điện của Phật Tổ, mấy thần côn trọc đầu dám chắc sẽ tức giận điên cuồng đấy. Trực sầu gì thì cũng đắc tội với đám trọc đầu này, vậy thì cứ làm tới đi. Tần Nam đồng ý với lời đề nghị của Từ Kim Thần Long. Hắn biết được linh khí mà nó nói nằm ở chỗ nào. Linh Sơn nằm trong phương viên trăm vạn dặm của tổ mạch, chính là linh căn trong trăm vạn dặm. Không nghi ngờ gì, chỉ cần hủy đi linh căn dưới đất, tất nhiên làm cho linh khí hỗn loạn tứ tung, kéo theo hàng loạt những hệ điệt vô cùng đáng sợ. Khí tức cường hòa trong vùng Phật Tổ này thì có thể trong một đêm triệt để biến chuyển, có thể sẽ biến thành một nơi ác sơn ác thủy. Đương nhiên cũng không thể coi đó là sự phá hoại loại thần túy, chí ít là cũng phá vỡ được ưu thế thiên thời địa lợi của nơi này. Trong chu vi trăm vạn dặm, các núi cao khe sâu có thể trong một đêm bị nguồn linh khí khổng lồ bao trùm. Qua một hồi phân tích, Thần Nam đổ mồ hôi lạnh. Nếu mà làm như vậy thì hắn sẽ trở thành tử địch của cả Phật giáo, e rằng cả thiên giới sẽ chẳng có chỗ cho hắn dùng thần. Có bách mạch chỉ tổ linh căn, việc tu luyện của đệ tử Phật giáo trở nên dễ dàng. Nếu như hủy hoại đi thì đồng nghĩa với việc hủy đi nửa căn cơ của Phật giáo. Thần Nam bình tĩnh mà nói, nếu làm như vậy, ta có thể sẽ chết mà không có chỗ chôn. Có cừu hận như vậy, Phật Tổ muốn giết ta, không ai có thể hóa giải được. Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì ta sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Vì Vũ Hinh, ta nguyện làm kẻ địch của Phật Tổ. Một quyết định nhìn thì đơn giản, nhưng thực sự nó bao trùm ý nghĩa xả thân. Vũ Hình đã vì Thần Nam làm nhiều như vậy, hiện giờ dù chỉ có một tia hy vọng, hắn không muốn vứt bỏ, dù cho phải chống lại cả thiên giới. Từ Kim Thần Long thở dài mà nói, chúng ta có thể nghĩ ra Phật Tổ cũng biết điểm yếu này của Linh Sơn, dĩ nhiên y sẽ dùng đại pháp lực bảy bố phong ấn, muốn phá vỡ linh căn dưới đất e là không dễ như vậy. Thần Nam bây giờ cười nhạt, quay đầu nhìn Tiểu Long đang đậu trên vai mà nói, ta vẫn cứ quên mất một loại năng lực của Tiểu Long. Nó là từng nuốt một hạt thần sát lợi của Quang Minh Thần đời thứ nhất. sinh ra cái sừng thứ ba có thể phá được tất cả mọi loại phong ấn. Nó đã từng dễ dàng phá vỡ phong ấn ở tầng 1 và tầng 2 trong 18 tầng địa ngục. Ta nghĩ nếu như cho nó đủ thời gian lại đem toàn bộ công lực của chúng ta truyền vào cơ thể nó thì nhất định có thể phá được phong ấn của Linh Sơn. Từ Kim Thần Long nghi ngờ hỏi, có được không đấy? Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt lẩm bẩm nói, ta cũng không rõ cái sừng này rốt cục có dùng được không. Thần Nam vô cùng tự tin, ta nghĩ Quang Minh Thần sau khi trọng thương mà chết, lão có để lại mấy hạt xá lợi, tất nhiên sẽ phân biệt kế thừa những năng lực đặc biệt của y. Quang Minh Thần trong truyền thuyết là người sở trường phong ấn, phá ấn. Phải nhớ rằng lão đã từng tự mình phong ấn một số nhân vật rất lợi hại vào 18 tầng địa ngục. Ta nghĩ năng lực phá ấn của Long Bảo Bảo hiện giờ tương đương với Quang Minh Thần đời thứ nhất đấy.
Ồ, đại thần côn, người yên nghỉ đi. Ta đây, đại đức đại uy Long Bảo Bảo, Thiên Long sẽ rất rất nỗ lực đấy, tranh thủ tụ tập tất cả thần giá lợi của người để tuyệt học của người không bị thất truyền.
Khi nói mấy câu này, hai mắt của Long Bảo Bảo sáng lên như một tên trộm. Tâm động không bằng hành động, Thần Nam âm thầm xuống chân Linh Sơn, ẩn trong một khu rừng rậm, sau đó thả hai con rồng ra. Thần Nam tay cầm lôi thần kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thần quang, chui vào trong lòng đất. Nửa khắc sau, Thần Nam từ dưới đất chui lên mà nói, quả đúng như dự đoán, dưới đất bị người ta dùng pháp lực bố trí kết giới bảo hộ, Long Bảo Bảo trông cậy vào người đó. Từ Kim Thần Long và Thần Nam không ngừng truyền chân nguyên vào trong người của Long Bảo Bảo, cho đến khi tên tiểu quỷ này không chịu được là to lên thì mới ngừng lại. Long Bảo Bảo chớp chớp mắt lầm bầm mà nói, công chừng rơi lòng đất lại đào được thứ gì hay hò đây. Nói xong vụt một tiếng nó chùi xuống đất. Từ Kim Thần Long và Thần Nam cũng mèn theo địa động đi xuống. Dưới lòng đất một tầng quang hoa thánh khiết nhàn nhạt bao phủ lấy linh căn bên dưới. Long Bảo Bảo đang phí được phá giải phong ấn, tên tiểu quỷ đã toát hết cả mồ hôi. Quang Minh đại thần côn tại thượng, đại thần côn chọc đầu đáng ghét, phong ấn nơi này thực làm cho người ta đau đầu quá. Cố lên, Thần Nam cổ vũ, đồng thời ra hiệu cho Từ Kim Thần Long. Hai tên tiếp tục truyền chân nguyên cho Long Bảo Bảo. Đây thực là một quá trình gian khổ vô cùng, cả bọn mệt tới mức gần cốt toàn thân như rã rời, liên tục nửa ngày mới phá vỡ được một điểm phong ấn. Lá chắn phong ấn kiên cố giống như một tấm sắt dày bị người ta đoạn thủng một lỗ nhỏ. Phí sức mạnh như vậy mà chỉ thu được có chút ít thành quả, Long Bảo Bảo mệt tới mức muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi Thần Nam đưa ra các loại dụ dỗ, cuối cùng Long Bảo Bảo lại chịu tiếp tục công việc gian khổ. Sau khi phá vỡ từng điểm phong ấn, sức mạnh kết giới rốt cục cũng giảm đi nhiều. Sau nửa thời thần, Long Bảo Bảo dùng cái sừng thứ ba phát được một phiến nhỏ trên kết giới phong ấn. Dưới đất chuyển lên từng trận hoan hô. Qua lỗ thủng trên phong ấn, Thần Nam và hai con rồng nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy trong một cái hang rất rộng lớn ở phía dưới, một con cự long đang gào thét, nhè nành múa vuốt, linh khí không ngừng tỏa ra từ trên cơ thể của nó, sau đó chậm chậm thông qua kết giới phát ra từng điểm quang hoa. Mẹ kiếp! Từ Kim Thần Long kêu lên kinh ngạc. Linh căn này thực sự là hiếm thấy trong trời đất, đã hóa thành hình rồng, nó đã có hồn, có trời mới biết được rằng linh căn ở dưới này dày đặc tới mức nào. Quang Minh đại thần côn tại thượng, còn cự long do linh khí tích tụ mà thành kia có vấn đề. Các người hãy nhìn xem, trên bốn cái vuốt của nó dường như có khóa linh khí đấy. Đúng vậy, con cự long dài ngàn trượng do linh khí ngừng tụ thành hồn, trên bốn chân vuốt đều có dây xích linh khí cực lớn quấn quanh. Từ Kim Thần Long sống đã lâu, kiến thức cũng khá rộng lớn, có thở dài mà nói, tên Phật tổ này thực là thâm hiểm, đem linh căn trì hồn trong cả vạn dặm mà tù cấm tại đây. Chả trách linh khí của Phật tổ lại sùng mãn như vậy. Điều này so với cường đạo còn ác độc hơn hàng chục lần. Linh khí trong một vạn trăm dặm vốn là phân bố đều khắp nơi, nhưng mà lại bị cấm cố tại một nơi, thì những khu vực khác đều là cùng sơn thủy ác. Long Bảo Bảo làm cho bộ dạng thần côn mà nói, ta đại đức đại uy tử bì bác ái sẽ hóa giải mọi tội ác, ngậu mệ đầu phát. Ngoài ra, Thần Nam còn phát giác ra có một điểm không ổn. Ở vị trí trái tim của long hồn quang mang lấp lánh kia có một vật thể không rõ phát ra ánh màu đen. Đó tuyệt đối không phải là do vật linh khí ngừng tụ mà thành. Ngược lại, nó giống như một ma vật đáng sợ dị thường. Bởi vì nơi đây tuy linh khí tràn đầy dung mãn vô cùng, nhưng thần nam vẫn cảm thấy một cỗ ma khí dao động đáng sợ. Ngã Phật Tử Bi. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, tuy nghe vô cùng từ bi nhưng làm cho thần nam đổ mồ hôi lạnh. Cả bọn quay nhìn lại phía sau, nhìn thấy một hòa thượng trẻ khoác tăng bào màu nguyệt bạch đang đứng sau lưng bọn họ mỉm cười, tỏ ra khí chất xuất thần phiêu dật. Người là ai? Thần nam hỏi. Hắn thầm cảm thán trong lòng, Phật môn quả là ngọa hồ tàng long, hắn đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị người khác phát hiện ra. Hai con rồng cũng đã cảnh giác cao độ, có thể vô thành vô tức tới sau lưng bọn họ. Rõ ràng hòa thượng này pháp lực cao thâm, e rằng bọn họ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bẩn tăng chính là Hoài Nhân. Từ Kim Thần Long kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Ngươi là đầu trọc đời thứ nhất sao? À không, là đệ nhất Phật tử, đại đệ tử của Phật tổ chứ. Chính là bẩn tăng. Mấy vị thí chủ tại sao lại xông vào Phật môn cấm địa vậy? Là chúng ta bất cẩn nên lạc vào đây. Từ Kim Thần Long giả giả mà cười đáp. Hôm nay bị một Phật tử pháp lực cao thâm chặn tại đây, thực làm cho bọn họ lên trời không lối, xuống đất hết đường. Hoài Nhân mặt mỉm cười, miệng niệm Phật hiệu mà nói. Ngã Phật Tử Bi, thiên giới ngàn năm nay không thấy hình bóng thần long, hôm nay đột nhiên lại có hai con thần long xuất thế, thật sự là một đại hạnh sự. Dưới chân Phật tổ cuối cùng cũng có hộ pháp thần long rồi. Hai con rồng tức giận, hận không thể lập tức xông lên. Thần Nam không nói câu nào, triển khai thần vương dực, thuận theo huyết cầu lòng bảo bảo vừa đục ra, đoạt một tiếng, chui vào cái hang bên dưới. Hai con rồng nhìn nhau rồi cùng nhanh chóng lao theo. Ngã Phật Tử Bi, ba vị thí chủ, đây là ý gì? Lẽ nào ba người muốn phá linh căn? Nếu mà như vậy, ta khuyên các vị thí chủ hãy sớm quay đầu, biển cổ vô biên quay đầu là bờ. Với tu vi của các vị mà nói, một khi tiếp cận với linh căn trì hồn thì ta tin rằng chỉ trong một chớp mắt thôi sẽ bị linh khí cuồng hãn biến thành cát bụi. Rõ ràng Hoài Nhân chẳng có chút gì lo lắng. Thần Nam vẫn không nói lời nào, chỉ nhanh chóng khai mở nội thiền địa, đem tất cả ma lôi và thủy tinh bình có chứa lôi thần tử hỏa mà trước đây lấy được từ lôi thần điện ra ngoài, cho chúng trôi nổi trong hư không. Gào! Từ Kim Thần Long kêu lên run rẩy. Mẹ ơi! Lòng bảo bảo lập tức trợn tròn đôi mắt. Hai con rồng biết rõ sự đáng sợ của đám ma lôi và thần hỏa này. Nếu như năng lượng ma pháp lớn như thế này phát nổ cùng một lúc, thì đừng nói tới một linh căn trì hồn, thêm một cái nữa cũng đủ bị nổ tung, mà ngay cả linh sơn này cũng bị đảo lộn. Hoài Nhơn tuy chưa từng nhìn thấy những trang bị ma pháp này, nhưng đã bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, y khẩu tụng Phật hiệu mà nói. Ngã Phật Tử Bi, ba vị thí chủ quay đầu là bờ. Thần Nam trầm giọng mà nói, ta cũng muốn quay đầu, nhưng người đã chặn đường lui của bọn ta rồi. Bần tăng không có ác ý. Hoài Nhân thân người chớp động, rời xa khỏi động khẩu, thông lên mặt đất. Thần Nam nhanh chóng thu Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo vào trong nội thiền địa, lấy một ma lôi ném ra ngoài lỗ thủng trên phòng, sau đó lại thu viên ma lôi đó lại. Thần Nam triển khai thần vương dực bay lên, muốn nhanh chóng chạy khỏi thế giới dưới đất này. Nhưng lúc này, Hoài Nhân cuối cùng cũng động thủ, một đạo Phật thủ ấn cự đại, lạnh lùng ấn xuống. Dù cho thần Nam có được thần tốc, nhưng Hoài Nhân đã sớm có chuẩn bị, vẫn đánh trúng vào lúc thần Nam triển khai sòng dực. Chỉ nghe bụp một tiếng, thần Nam thổ ra một gụm máu tươi bay lên. Đồng thời trong quá trình này, trong địa quật vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như đất trời rung chuyển, làm cho hồn phách của người ta như muốn bắn ra ngoài cơ thể. Hoài Nhân hòa thượng đại kinh thất sắc, y không nghĩ lại dẫn tới hậu quả như vậy. Hắn có cảm giác như ngày tận thế sắp tới, cả người của y dường như mất đi linh hồn mà nói. Có giết các người 1000 lần cũng không thể bù đắp được đại họa tay trời này. Thần Nam vừa thổ huyết vừa bay lên mặt đất. Một đòn Phật thủ ấn của Hoài Nhân dường như cũng đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu không phải có thần vương dực giúp cho hắn trông đỡ 9 phần lực lượng, thì chỉ sợ rằng hắn ta đã sớm thịt nát xương tan hoặc đã bị đánh tan thành cát bụi rồi. Lúc này trời đất rung chuyển dữ dội, cả Phật tổ giống như đang nổi sóng. Mặt đất chấn động kịch liệt làm cho tất cả các tăng Phật đều thấy kinh dị vô cùng. Oanh một tiếng, linh sơn hùng vĩ sụp đổ một nửa, sau đó một cỗ thao thiên ma khí từ dưới đất lan tỏa lên trên. Chỉ trong chớp mắt, phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc, Phật tổ vốn hiền hòa giờ đây không chỉ quần sơn rung chuyển dữ dội, mà trên không mà vần vần vũ, sát khí sùng thiên, màu đen vô tận bao trùm cả Phật tổ. Dường như có một ma vương sắp xuất thế. Tăng Phật địa vị được tôn sùng đại kinh thất sắc, rất nhiều người đã biết việc gì đang xảy ra, sắc mặt xám ngoét, bộ dạng giống như sắp nghênh chiến đại địch. Lúc này mà vần vần vũ, sát khí sùng thiên, từ dưới mặt đất sông lên tận trời cao, một âm thanh như tiếng kim loại mạnh mẽ vàng truyền khắp Phật tổ. Thiên ma đã trở lại, thiên ma đã trở lại thật rồi. Thần Nam kinh ngạc tới cực điểm, hắn làm cho lượng ma pháp năng lượng như biển kia nổ tung vì là muốn phá linh căn trì hồn, nhưng làm sao lại làm cho thiên ma xuất thế được chứ? Lúc này trời đất tối om, ma vần vô tận bao phủ dãy núi, cảnh tượng khủng bố ấy giống như một cái thế ma vương sắp xuất thế. Đại địa cuộn lên như sóng, đã có vài ngọn núi bị sụp xuống, còn linh sơn vốn chỉ còn sót lại nửa phần, trong phút chốc cũng bị vỡ vụn. Nhiều điện thờ trên các đỉnh núi đều trong phút chốc mà sụp đổ, vô số tượng Phật bị vỡ tan. Còn nguồn gốc của ma khí ở trong hang động dưới linh sơn vẫn không ngừng rung chuyển kịch liệt, sát khí cùng ma khí cuồn cuộn không ngừng lan tỏa trên không, từng trận ma âm chấn động trời đất. Tuyệt đối khủng khiếp quá. Trong chốc lát, Phật tổ tường hòa đã biến thành ma vực. Thần Nam triển khai thần vương dực, kim sắc quang mang lóe lên đã lui hơn 10 dặm. Lúc này, linh sơn hoàn toàn sụp đổ, những ngọn núi cùng với sơn mạch cũng sụp theo. Các tòa điện trên các đỉnh núi bị phá hủy vô số, rất nhiều tăng nhân miệng đập Phật hiệu bay lên trên không. Phật điện hùng vĩ lơ lửng trên linh sơn cuối cùng cũng dần dần rơi xuống. Con rồng Du Côn phán đoán hoàn toàn chính xác, linh căn bị hủy, linh khí dưới đất khuếch tán rộng ra, nơi đây đã không còn đủ nguồn linh khí to lớn cung cấp cho Phật điện lơ lửng trên không trung kia nữa. Phật hiệu vang lên không ngừng, gần trăm vị lão tăng bay tới, tưởng rằng bằng đại pháp lực của bọn họ có thể hợp chung sức lực lại, đưa đại điện rộng mấy trăm dặm vuông kia xuống một chỗ thông thoáng trên mặt đất. Chỉ là bọn họ đã phải thất vọng, một tiếng ma âm vang vọng trong không trung. Một cỗ hắc sắc ma khí như núi lửa phun trào, nghịch không bắn lên tận trời cao, lực lượng bàng bạc hùng hãn tấn công vào tọa điện rộng lớn kia. Hai mươi mấy vị lão tăng trong nháy mắt thịt nát xương tan, chết ngay tại chỗ. Ngoài ra lại còn có ba mươi mấy người bị trọng thương nhanh chóng lùi lại. Điện vũ hùng vĩ trên không trung phát ra một trận thần quang rực rỡ, tuy vẫn từ từ rơi xuống, nhưng ma khí ngập trời lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Gặp sự tấn công của ngoại địch, ngũ hành đại trận đã được khởi động. Mặc dù tiêu đi lượng linh khí khổng lồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cầm cự một thời gian. Lại một tiếng ma gầm vang vọng trên không trung, đồng thời mang theo tiếng kêu tê tâm liệt phế. Đại đệ tử Phật tổ Hoài Nhân miệng trào máu tươi bay ra khỏi hang động dưới đất. Lúc này, sắc mặt của y vàng ạch, không chút huyết sắc, trước ngực có một lỗ thủng xuyên thấu ra đằng sau, nhìn giống như bị người ta dùng chân đạp xuyên qua người vậy. Y vừa thổ huyết, vừa khó khăn nói, nhanh, nhanh đi, mời Phật tổ trở về, linh căn chi hồn bị phá, thiên ma đã thoát ra rồi. Quang hòa chợt lóe, một viên xá lợi to bằng nắm tay, không rõ từ đâu hiện ra, lơ lửng trước ngực của Hoài Nhân, nhanh chóng tu bổ lại thân thể bị tàn phá của y. Từ xa, Thần Nam phát hiện ra hai luồng lãnh quang, nhưng hắn chưa có ý động thủ, bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất. Thiên ma xuất thế vượt qua dự liệu của hắn, nhưng cũng mang lại cơ hội cho hắn. Oanh, oanh, mặt đất rung động kịch liệt, lại thêm hơn 10 ngọn núi sụp đổ. Cùng lúc đó, Phật điện hùng vĩ lơ lửng trên không trung, rốt cuộc cũng đã rơi xuống đất. Rồi những tiếng ầm ầm vang dội, nó rơi xuống tàn tích của một ngọn núi vừa sụp xuống. Có ngũ hành đại trận bảo vệ, Phật điện này không bị tổn hủy như bọn Thần Nam dự tính, nó vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà đất rung động rốt cục cũng yên lặng trở lại, mà âm cũng đã dứt, chỉ có tiếng niệm Phật hiệu vang lên trong Phật tổ tràn đầy ma khí. Đây thực là một trường tai nạn, Phật tổ Dương Hoa không ngờ lại bị tàn phá như thế. Thiên ma trong truyền thuyết đột nhiên xuất thế, hơn nữa lại còn từ bên dưới Phật tổ. Trừ một ít tăng Phật tiền bối, tất cả tu hành giả trẻ tuổi ở Phật tổ cảm giác vô cùng chấn kinh. Hàng ngàn tăng Phật miệng tụng Phật hiệu trên không trung, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được nhìn về phía hang động tối om bên dưới. Thật là quá ồn ào, Sau tiếng ma âm, một đám ma phân khủng bố, hắc ám, không bút nào tả xiết, từ từ bay ra khỏi hang động. Một cỗ uy áp bàng bạc như biển cả, mạnh mẽ lan tỏa điên cuồng bành phái trong khoảng trời đất đó. Đó là một cỗ sức mạnh có thể làm cho tất cả mọi người rét run. Rất nhiều tăng Phật tu vi yếu một chút đều nhanh chóng không chịu nổi mà chết. Thần Nam tuy đứng cách xa hơn 10 dặm, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Thiên ma trong ma vân lạnh lùng quát, lũ tặc trọc, lão lừa trọc thành thiện đang ở đâu? Một hòa thượng trẻ nóng tính run rẩy quát, to gan, cổ Phật há là để cho ma vương nhà ngươi báng bổ hay sao? Đối diện thiên ma, dù y có dũng cảm, cố tâm bảo vệ thành thiện cổ Phật, nhưng dưới uy thiên ma vẫn không khỏi run lên. Một tiếng hừ lạnh, một đạo hắc quang chợt lóe lên, hòa thượng trẻ tuổi kia trong nháy mắt nổ tung, xương thịt vương vãi khắp nơi. Không nhìn rõ hình dáng của thiên ma trong ma vân, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lẽo. Lão thành thiện giặc trọc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Một tên đầu trọc nhỏ bé lại dám của trách ta sao? Ta muốn cho các người biết, cho dù tại Phật tổ thì thiên ma ta cũng là nhất. Lúc này khắp Phật tổ chìm trong ảm đạm, thiên ma uy chấn tam giới, từ Phật tổ phá ấn mà ra. Hơn nữa vừa thoát ra đã muốn tìm thành thiện cổ Phật, như vậy là có ý gì? Đương nhiên thiên ma bị phong ấn vì thanh thiện có liên quan rất lớn. Hôm nay xuất thế tất nhiên muốn trả thù Phật giáo. Thanh thiên này đã viên tịch từ lâu, Phật tổ chưa kịp quay lại, đệ nhất Phật tử trọng thương, có ai có thể ngăn cản được thiên ma uy danh lừng lẫy này đây? Một lão tăng gạt mọi người tiến lên nói, thiên ma người muốn làm gì? Bằng vào lũ trọc các ngươi không xứng để ta ra tay. Thiên ma lạnh lùng cười, thanh thiện ở đâu? Chỉ có hắn là xứng đáng để ta xuất thủ thôi. Trong lúc đó toàn bộ ma phần gần thiên ma tản đi, lộ rõ hình dáng của y. Tất cả tăng Phật chấn động. Trong ma phần nào có một thân thể hoàn chỉnh, chỉ là nửa thân thể mà thôi. Thân hình bị cắt ngang từ bụng, không còn phần thân trên, chỉ có một đôi chân chắc chắn là phần hồng mà thôi. Thế mà lại có ý thức, lại có thể tự suy nghĩ. Hiển nhiên, thiên ma dùng tinh thần ba động truyền vào trong lòng mọi người, nhưng khiến cho người ta cảm giác y thật sự đang phát âm. Thần Nam tỉnh ngộ, hắn biết đầu thiên ma hiện ở chỗ đỗ giả chuyển giới. Tay trái của thiên ma vừa mới đi khai không lâu, không có khả năng trở thành thiên ma thần thần đầy đủ nhanh như vậy. Mọi chuyện trước mặt làm cho hắn nhất thời sáng tỏ. Ta sinh ra có tấm thần bất tử, trời cũng khó diệt, đất cũng không thể chôn. Vết thương của ta với thành thiện tặc ngốc không có quan hệ gì cả. Bất quá ta thức tỉnh chỉ ở địa bàn của hắn, muốn cùng hắn giao hữu một phen. Vết thương trên ngực đệ nhất Phật tử đã khép miệng, y tiến lên phía trước lạnh lùng mà nói, thành thiện tổ sư đã sớm tạo hóa rồi. Thiên ma quát lớn, nói láo, ta rõ ràng cảm nhận được nơi này có khí tức của lão ta. Nửa thân người chợt nhoáng lên, liền xuất hiện trước người Hoài Nhân. Hai chân lưu lại vài đạo tàn ảnh trên không trung, làm cho Hoài Nhân phải không ngừng né tránh, đồng thời nhanh chóng thôi động Phật tự chống cự lại cái thần tàn của thiên ma. Đồng thời Hoài Nhân thét lớn, mau kết thập thiên phục ma trận. Hắn bất quá chỉ là tàn thân của thiên ma mà thôi, chỉ là một đũ tàn hồn của thiên ma. Ta vừa đấu với hắn ở trong hang động phía dưới, hắn cũng không có gì quá đáng sợ như tưởng tượng, chỉ cần đợi Phật tổ quay lại, hắn khó mà ra ngoài được. Trong 10 đại Phật tử, chỉ có Hoài Nhân tu luyện trong Phật tổ, những người còn lại đều tu luyện trong các động phủ của mình. Bởi vậy, thập thiên phục mà trận bây giờ chỉ có thể do tam đại đệ tử thi triển. Hoài Nhân cùng tàn thân của thiên ma nhanh chóng giao chiến dữ dội, thập thiên phục mà trận bao vây bọn họ vào giữa. Đệ nhất Phật tử lúc này cũng thầm kêu khổ, y cặn bản vô thoát khỏi thiên ma. Ma khí điền cuồng lan tỏa, thiên ma cười lạnh mà nói, cho dù chỉ là tàn thân, cho dù chỉ là tàn hồn cũng đủ để thu thập các người rồi. Thiên ma bát bộ, mỗi đòn đều tê liệt hư không, chỉ một lúc sau Hoài Nhân đã không thể chống đỡ được thêm. Thảo thiên ma khí không ngừng bà động, khiến cho những ngọn núi trong Phật tổ không ngừng rung động. Phụt một tiếng, một luồng ma khí ngừng hóa thành một thanh kiếm thật chất hóa, hùng hạn đánh bay Hoài Nhân, một miếng xá lợi nhỏ bằng nắm tay lơ lửng trước tàn thân của thiên ma. Y cười lạnh mà nói, thành thiện giặc trọc thật sự đã tọa hóa rồi sao, thật là chán quá đi. Lúc này đệ nhất Phật tử miệng trào máu tươi, bị chém gần như thành hai nửa, thét đệt. thập thiên phục ma trận toàn lực phát động, đồng thời vòng ngoài bố trí thêm một thập thiên phục ma trận nữa. Hai thập thiên phục ma trận bao vây thiên ma vào bên trong, nhưng dường như căn bản không làm khó được y. Một vị lão tăng tiến lên nói với Hoài Nhân: "Thập đại Phật tử, nếu như có 5 người ở đây thì có lẽ có thể phong ấn được thiên ma tản khu, thế nhưng trước mắt dường như khó mà vây khốn được hắn." Đệ nhất Phật tử thở dài mà nói: "Thiên ma trong truyền thuyết quả là đáng sợ, để tất cả mọi người tránh vào trong đại điện của Phật tổ đi, sau đó khởi động ngũ hành đại trận phong ngự, đợi Phật tổ quay lại hàng ma." Ngũ hành đại trận tuy lợi hại, nhưng nguồn linh khí đã bị cắt đứt, trước mắt linh khí thiếu thốn, e là sẽ không duy trì được lâu. Có lẽ đủ để duy trì tới khi Phật tổ quay trở lại. Như thế, hàng ngàn tăng Phật toàn bộ đều tránh vào trong tòa Phật điện có bố trí ngũ hành đại trận. Thập thiên phục ma trận căn bản không làm khó được thiên ma. Kim quang lóe lên, hạt sát lợi lơ lửng trước mặt của thiên ma hóa thành một đạo kim tuyến vàng phá không bay đi, liên tiếp xuyên qua ngực ba vị tăng Phật, cuối cùng như một ngôi sao băng đâm thẳng vào một tòa núi đã sụp xuống. Huyết hỏa tóe ra, tử thi rơi xuống, mấy vị tăng Phật còn lại mặt mũi xám ngoét. Thiên ma phát ra tiếng cười lạnh: "Phật tổ chẳng qua chỉ là như vậy, thực là không chịu nổi một đòn của ta." Đối với hạt xá lợi của thanh thiện cổ Phật cùng với mấy vị tăng Phật may mắn sống sót, thiên ma không quan tâm, y tản lắc lư tấm thần tàn của mình xông vào trong Phật điện hùng vĩ. Thần Nam đứng ở xa vô cùng chấn kinh, thiên ma tản khu xuất thế ngoài dự liệu như vậy làm cho y vô cùng chấn động. Hiện giờ một hạt xá lợi của thanh thiện cổ Phật đã bị thiên ma bắn vào trong một ngọn núi đổ. Thần Nam tuy đã nhìn thấy cơ hội nhưng lại không lập tức hành động. Cho tới khi thiên ma tản khu mất hút trong vùng Phật điện hùng vĩ, Thần Nam mới triển khai thần vương dực hóa thành một đạo điện quang bay tới ngọn núi kia. Khi Thần Nam tìm ra hạt xá lợi kim quang rực rỡ, y cảm thấy nặng nề như gánh một ngọn đại sơn trên vai. Đây dù sao cũng là sinh mệnh của vũ hình cơ mà, phải cố gắng hơn thôi. Đúng vào lúc này, Phật điện kim quang đại thịnh, ngũ hành đại trận đã phát động. Bên trong truyền ra thanh âm gầm rú của thiên ma, khắp Phật điện đều rung động cả lên. Thần Nam vừa mới tù sát lợi của thanh thiện cổ Phật vào trong nội tiền địa, liền cảm ứng được vài luồng khí tức của cường giả đang lao tới. Vài vị La Hán thất hồn lạc phách sau khi bị thiên ma tàn khu phá vỡ đại trận, ngẩn ngơ một thời gian dài, rốt cục cũng từ từ phục hồi tinh thần. Bọn họ tỉnh lại trước tiên là tìm kiếm sát lợi của thanh thiện cổ Phật. Đây là trọng bảo của Phật tổ, vạn lần không thể mất được. Chỉ là lúc bọn họ chạy đến ngọn núi đó, Thần Nam đã nhanh một bước bay khỏi. Hắn ta triển khai thần vương dực bay tới trên một đỉnh núi cao, lặng lặng đứng quan sát Phật điện kim quang đại thịnh kia. Sau khi ngũ hành đại trận vận chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên khí ngừng lan tỏa khắp trời đất. Toàn bộ tòa đại điện phát ra hào quang thần thánh, thiên ma tàn khu, tựa hồ gặp phải một áp lực phiền toái cực lớn, không ngừng gầm rú bên trong Phật điện. Đồng thời, tiếng tụng kinh của mấy ngàn tăng Phật truyền ra khỏi điện, vang tận trời cao. Nghe tiếng tụng kinh của tăng Phật, Thần Nam nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô hình cực lớn. Cách xa như vậy mà còn có uy thế như thế, hắn thầm than Phật giáo quả nhiên có chỗ hơn người. Các vị La Hán đang tìm kiếm sát lợi của thanh thiện cổ Phật đều kinh hô: "Thiền Phật thiện sướng!" Không ngờ ngũ hành đại trận cũng không thể vây khốn thiên ma, còn cần phối hợp cả thiên Phật thiện sướng. Thiên ma thật sự quá lợi hại. Lúc này trời đã tối, bất quá Phật tổ đã bị thiên ma khí bao vây, âm u không thấy ánh mặt trời, không thể phân biệt được đâu mới là thần sắc của bầu trời thật sự. Phật tổ tường hòa đã không còn, thiên ma xuất thế nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Lúc này nơi đây chỉ có tiếng kinh Phật cùng tiếng ma gầm, chỉ có một điểm sáng do thánh khiết quang mang tỏa ra từ ngũ hành đại trận, nhưng bên trong cũng đan xen từng trận ma quang. Đối với Phật giáo mà nói, đây là một thiên đại kiếp nạn. Từ viễn cổ đến nay, một kẻ có thể tiến công Phật tổ như thế, có thể làm cho Phật giáo khốn đốn như thế, sợ rằng cũng chỉ có một mình thiền ma đệ nhất này thôi. Phật tổ cách đó 90000 dặm đã biết được tất cả những chuyện xảy ra ở Phật tổ. Thiền ma xuất thế tấn công, đối với y mà nói là một hung tin. Y muốn rút đi hàng ma, y có đại pháp lực để hàng phục thiên ma tản khu, nhưng trong giờ phút này y không thoát ra được. Không riêng gì y chân thần giá lâm, đạm đài tiên tử cùng với hỗn thiên đạo tổ cuối cùng cũng hiện thân tại hiện trường. Đệ nhất kỳ thư giờ phút này nằm trong tay của Đạm Đại Tiên Tử. Tam Đại Tiên Chủ cũng không mong cải thiện thái thượng vòng tình lục. Cái mà bọn họ khát vọng là tư tưởng cảnh giới trong cuốn kỳ thư này. Chỉ cần có thể xem qua một lần, có lẽ sẽ có lĩnh ngộ để tái đột phá. Tu vi cao bao nhiêu, dục vọng lớn bấy nhiêu, Phật Tổ cũng không phải là một pho tượng bằng đá. Y cũng chỉ là người tu hành có máu thịt, tu hành Phật Pháp mà thôi. Đã là con người thì cũng có dục niệm. Tới lúc khẩn yếu quan đầu, y không muốn bỏ cuộc. Phật Tổ, Đạm Đài Tiên Tử, Hỗn Thiền Đạo Tổ, Tam Đại Thần Vương đối đầu trên cao mấy ngàn thước. Tu vi với cảnh giới như của bọn họ, sớm đã không cần phải dùng quyền, trường, kiếm để tranh phong. Ba viễn tiểu thế giới rộng như biển cả hiện lên trên không trung. Tam Tôn đứng trong tiểu thế giới đó do chính mình sáng tạo, triển khai công thủ với bên ngoài. Loại chiến đấu này còn tàn khốc hơn gấp trăm lần so với chiến đấu của Trừ Tiền Thần. Trong đó, lực lượng phát ra có thể lập tức hủy diệt trăm ngàn tiền thần, hủy diệt tiên thần dễ dàng như một cái nhấc tay. Đây chính là một trường chiến đấu bằng tiểu thế giới. Hỗn Thiền Đạo Tổ đã hy sinh một hóa thân, đương nhiên không thành toàn cho Vương Chí. Trong lúc chiến đấu, hóa thân của nó mặc dù không thừa kế được nhiều lực lượng từ Hỗn Thiền Đạo Tổ, nhưng rốt cục cũng suýt giết chết Vương Chí. Vương Chí chỉ thiếu một chút, cuối cùng cũng không thể trở thành thần vương được. Hóa thân của Hỗn Thiền Đạo Tổ rơi vào tay của một thần vương khác, Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Trần này có liên quan rất lớn tới Đạm Đài Phái, hôm nay dùng chân thân của Đạm Đài Tuyển đến nơi này. Nếu Thần Nam có mặt tại nơi đây, nhất định nhận ra Đông Hải Thần Vương chính là cố nhân của vạn năm trước, có liên quan rất lớn với hắn. Trên vùng núi non rộng lớn này, các tu giả đứng lố nhố trên các đỉnh núi, đồng đến hàng vạn người, vô tình tiên tử chết trong vô tình giới, thái thượng vong tình lục xuất thế, truyền khắp thiên giới, tất cả tiên thần đều là vì tiên tư này mà đến đây. Bất quá trước mắt Tam Đại Thần Vương đang đối quyết, lại có một thần vương áp trận. Mấy vạn tù giả chỉ có thể đứng xa mà nhìn, bọn họ căn bản không có năng lực ra tay tranh đoạt. Mọi người tin tưởng lúc này không chỉ có bốn vị thần vương ở đây mà còn có các thần vương khác đang chăm chú theo dõi trong bóng tối. Hôm nay nhất định sẽ tham gia vào đại sự kiện trong sử sách thiên giới này. Trên cao, Tam Tôn chỉ chiến có thể xưng phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Đạm Đài Tuyền tay cầm kỳ thư, bởi vậy bị Phật Tổ cùng Hỗn Thiền Đạo Tổ liên hợp tấn công. Thần lực từ hai tiểu thế giới không ngừng tiến vào tiểu thế giới của Đạm Đài Tuyền. Cảnh vật chung quanh tiểu thế giới của Đạm Đài Tuyền bị hủy tổn nghiêm trọng. Núi cao sông lớn, thảo nguyên, hồ nước không ngừng bị hủy hoại. Thế nhưng Đạm Đài Tuyền dường như không thèm để ý đến. Nàng mở ra thái thượng vòng tình lục trong lúc thần vương đại chiến mà vẫn ung dung đọc cuốn kỳ thư ấy. Càng như thế, Hỗn Thiền Đạo Tổ cùng Phật Tổ triển khai công kích ngày càng cường mạnh hơn. Hy vọng mau công kích phá tuyến phòng ngự của Đạm Đài Tuyền. Soạt một tiếng, Đạm Đài Tuyền đã xem xong, gấp sách lại, âm thanh như tiếng đất trời vang lên. Ta đã xem xong, bây giờ cho các người xem đấy. Đạm Đài Tiên Tử chợt phất tay một cái, thái thượng vòng tình lục bay về giữa Phật Tổ cùng Hỗn Thiền Đạo Tổ. Rồi sau đó, Đạm Đài Tiên Tử như một đám mây trôi, tâm thần yêu kiều hoàn mỹ đến cực điểm, ung dung rút khỏi chiến trường. Dung nhan khuynh thành khuynh quốc liếc xuống phía dưới, nhất thời làm cho tất cả mọi tu giả quên cả hít thở. Bất quá đối mặt với Bất Phường Chí Tôn tại thiên giới thì tất cả mọi người không dám sinh ra ý đồ bất hảo nào. Đạm Đài Tiên Tử bay đến bên cạnh Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân cùng với Vương Chí đang trọng thương, cùng bọn họ đứng xem sự biến hóa của chiến trường. Cũng quả nhiên như đồng đạo tu luyện giả sở liệu, hiện trường cũng không phải chỉ có bốn thần vương. Đạm Đài Tuyền vừa mới rời khỏi, liền có một người khác nhảy vào trong chiến trường tranh đoạt kỳ thư trên không trung. Xoạt, một tiếng vang lên, thái thượng vong tình lục bị Tam Tôn xé ra làm ba, một người đoạt được một bộ phận. Trong đám người quan chiến có rất nhiều người nhận ra thần vương vừa lao lên kia, là Tuyệt Tình Đạo Tổ. Đúng là Ma Vương Đạo Tổ rồi. Quyển sách bị chia ra làm ba phần, điều này khiến cho Tam Tôn không cách nào chịu được. Bọn họ một bên vẫn tiến hành thần vương đại chiến, một bên nghiên cứu phần rách của sách trong tay mình. Trên cao, năng lượng hủy diệt bắn ra khắp nơi, đại chiến vô cùng kịch liệt. Tam Tôn sau khi khem xong phần sách trong tay của mình, chỉ nói với nhau hai chữ, trao đổi đi. Trong cuộc hỗn chiến không tránh được này, rốt cuộc ba người cũng thuận lợi đổi cho nhau đọc hết cả quyển. Hỗn Thiền Đạo Tổ cả giận mà nói, Không ngờ không phải là nguyên bản, nội dung bên trong căn bản không liền mạch, tựa hồ như có người xóa đi một phần. Đạm Đài Tuyển, ngươi là người đầu tiên xem xong, tại sao không nói cho chúng ta biết đây là một bộ phế thư, muốn đem chúng ta ra làm trò cười sao? Phật Tổ cũng niệm một tiếng Phật hiệu mà nói, Đạm Đài Tiên Tử, đây là ý gì? Đạm Đài Tuyển lúc này cũng không có chút dáng vẻ Nhất Phương Chí Tôn, nàng ta nhẹ nhàng cười, dùng nhàn tuyệt mỹ phá chút bí ẩn. Phật Tổ ư, cái này không thể trách ta được. Nếu như ta đem điều đó mà nói ra, các người sẽ không tin, khẳng định còn cho rằng ta muốn độc chiếm quyển kỳ thư này. Tuyệt Tình Đạo Tổ hư lạnh một tiếng, ném quyển tản sách trong tay đi. Đạm Đài Tuyển lại cười mà nói, Tuyệt Tình Lão Ma Vương, người bây giờ vứt bỏ kỳ thư, tương lai đừng có hối hận, nó không chừng chẳng lâu nữa, phần còn lại của quyển sách cũng sẽ xuất hiện trên thiên giới này. Tuyệt Tình Đạo Tổ vẻ mặt lạnh như băng cười lạnh mà nói, tiểu bối nhà ngươi suốt ngày mưu kế đa đoan, cùng ngươi đấu một vạn năm, mỗi lần ngươi đều kỳ mưu bách xuất, lần này không phải cũng do ngươi bày ra trò đó chứ? Đạm Đài Tuyển nhẹ nhàng cười mà nói, hôm nay bản thân của ta cảm thấy vô cùng mất mát, Vô Tình muội muội cuối cùng đã chết đi, ta muốn biết rốt cuộc là người nào bày kế dẫn động thần vương bốn phương, ta dám chắc còn có vài thần vương đang ẩn tàng quanh đây. Phật Tổ niệm một tiếng Phật hiệu mà nói, lão nạp xin lui trước một bước, hôm nay thiên ma tàn khu xuất thế đang náo loạn sự yên tĩnh của Phật Tổ, bần tăng phải đi phục mà đã. Hỗn Thiền Đạo Tổ cười lạnh mà nói, đã sớm nghe nói bên dưới Phật Tổ có phong ấn thiên ma tàn khu, không ngờ là sự thật, thật là hy vọng thiên ma có ngày y có thể trọng thổ thiên ma thân, ta muốn xem trong thời kỳ toàn thịnh y rốt cuộc có được đại thần thông gì. Giặc trọc nhà ngươi là tối hư ngụy, bỏ đi an nguy của Phật Tổ mà đi tranh giành thái thượng vòng tình lục, thật hy vọng thiên ma tàn khu diệt cái Phật Tổ của nhà ngươi. Đúng lúc này Phật Tổ biến sắc, hóa thành một đạo cầu vồng, chớp mắt đã biến mất cuối trần trời. Cùng lúc đó Tuyệt Tình Đạo Tổ sắc mặt lạnh như băng, xuất hiện một tia tiếu ý, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng mà nói, không ngờ một bộ phận tàn khuyết của thái thượng vòng tình lục lại xuất hiện tại Phật Tổ, thật là náo nhiệt. Hỗn Thiền Đạo Tổ lúc bấy giờ cũng tiếp được thần niệm của đệ tử truyền tin, lão cười lớn mà nói, chúng ta cũng tới Phật Tổ đi. Hai đại tà đạo ma vương như sao băng, chớp mắt đã biến mất. Rất là thú vị, ta muốn xem rốt cục là kẻ nào giở trò. Đạm Đài Tiên Tử nhẹ nhàng cười, rồi sau đó quay lại nói với Vương Chí, người lập tức về phái bế quan đi. Cuối cùng, nàng cùng Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân cũng hóa thành hai đạo cầu vồng biến mất cuối trần trời. Mấy vạn tù giả đang xem cuộc chiến ồn ào, đại sự kiện của thiên giới lần này thực sự vô cùng náo nhiệt. Thiên ma tản khu xuất thế lại trùng hợp đến thế, đủ để chấn kinh thiên giới. Lúc này y đang đại náo Phật Tổ, thái thượng phòng tình lục lại dẫn dụ vài vị thần vương tới. Lần này sợ rằng thực sự đại chiến đến mức thiên bằng địa liệt, thiên giới đại loạn. Rõ ràng có thể thu thập hoàn chỉnh kỳ thư thì những thần vương còn đang giấu mặt kia không chừng cũng sẽ ra tay. Tuy nhiên mọi người đều thấy mọi chuyện có chút không ổn, tựa hồ có người đang bày mưu đối phó Phật giáo, nhưng vì thiên giới đệ nhất kỳ thư, mọi người cam tâm tình nguyện tiến về phía trước. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.